kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước, cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, chúng ta đừng bao giờ xem nhẹ những dấu hiệu như là mệt mỏi thường xuyên hay là chóng ngực cứ đánh liên hồi, vì rất có thể đây là tiền biểu hiện của những căn bệnh nguy hiểm như thiếu máu và tim mạch. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những dấu hiệu cảnh báo sức khỏe cho phụ nữ. Đầu tiên đó chính là mệt mỏi thường xuyên. Đây có thể là dấu hiệu ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ rõ rệt nhất, là nguyên nhân bệnh suy giảm hoạt động tuyến giáp. Nếu phát hiện kịp thời, người bệnh có thể được điều trị bằng liệu pháp hóc môn. Trong trường hợp mệt mỏi do thiếu máu, người bệnh có thể được điều trị bằng việc bổ sung thêm hàm lượng sắt và vitamin B12 cho cơ thể. Trong trường hợp nguy hiểm hơn, mệt mỏi thường xuyên còn là biểu hiện của sự suy nhược, bệnh tim mạch hoặc là ung thư phổi. Thứ hai đó chính là đau tức vùng ngực. Đau tức vùng ngực thường xuyên là dấu hiệu hàng đầu cho thấy chúng ta dễ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch rất nguy hiểm. Theo thống kê thì bệnh tim mạch là căn bệnh nguy hiểm hàng đầu gây ra tử vong nhiều nhất đối với nữ giới. Thứ ba đó chính là chóng ngực liên hồi, là biểu hiện cho thấy chúng ta đang bị căng thẳng, bồn chồn, hồi hộp, trạng thái tâm lý bất an. Nếu tình trạng chóng ngực này không sớm được khống chế thì chúng ta có thể sẽ rất dễ bị đột quỵ. Nguy cơ đột quỵ sẽ càng tăng cao hơn so với những người trước đó có tiền sử bị bệnh tim mạch, phụ nữ có vòng eo trên 80cm, hàm lượng cholesterol trong máu cao, người mắc bệnh huyết áp hoặc là người nghiện thuốc lá. Thứ tư đó chính là thở dốc. Thở dốc là dấu hiệu cảnh báo cho thấy là chúng ta đang mắc chứng bệnh tim mạch, hen suyễn, viêm phổi, khí thủng, ung thư phổi hoặc là tắc nghẽn mạch máu. Thứ năm đó chính là sưng phồng ở chân hoặc là đau dai dẳng ở các khớp. Khi chúng ta để ý một bên chân hoặc là hai bên chân bị sưng phồng sau khi lái xe hoặc là đi máy bay thì nên gặp bác sĩ. Đây là biểu hiện cảnh báo của việc tắc nghẽn mạch máu. Trong trường hợp cả hai chân đều bị sưng phù nặng nề thì đó là dấu hiệu của bệnh thận hoặc là bệnh gan. Đau mãn tính hoặc là đau dai dẳng ở khớp có thể cho thấy những dấu hiệu hàng đầu của bệnh viêm khớp như là lupus hoặc là viêm khớp mãn tính. Và cuối cùng đó chính là giảm cân đột ngột. Nếu bỗng nhiên trọng lượng của chúng ta bị giảm sút không rõ lý do, chúng ta cần phải nhanh chóng gặp bác sĩ ngay. Sẽ là bất thường nghiêm trọng nếu số cân nặng của cơ thể của chúng ta giảm đi 5% so với tổng lượng cơ thể trong một khoảng thời gian ngắn từ 1 tới 2 tháng. Giảm cân đột ngột là dấu hiệu cảnh báo dễ bị ung thư, tiểu đường, bệnh gan, bệnh lao, viêm nhiễm trong cơ thể. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những dấu hiệu cảnh báo những bệnh mà phụ nữ có thể mắc phải. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay sẽ thật sự hữu ích cho tất cả chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Tối tôi nhận được một bức email từ một người thánh nữ. Người thánh nữ này gửi cho tôi bức email nhưng mà không biết có gửi đúng hộp thư hay không. Một bức email thật ngắn, chỉ có vài dòng chữ thôi, nhưng mà tôi thấy tiềm ẩn trong đó cả một cái mà chúng ta gọi là bể khổ. Cô nói rằng cô đang bị tâm bệnh, đứng ngồi không yên và rất bối rối là vì tình cảnh của gia đình sắp đổ vỡ. Cô nói với tôi rằng cô không biết phải liên lạc với Chúa như thế nào, với cái đấng mà người ta gọi là Chúa hoặc là Đức Chúa Trời. Cô không biết phải liên lạc với đấng đó như thế nào. Và cô tìm cách liên lạc với tôi. Có lẽ vì cô nghĩ rằng tôi có thể giúp được cô. Và cũng có thể là vì cái bản năng của con người đó, thưa quý ông bà anh chị em, là khi khổ chúng ta phải than. Khi khổ chúng ta phải tìm kiếm một ai đó mà chúng ta nghĩ rằng người đó có thể thông cảm được cho mình, hoặc là có thể giúp được mình. Hoặc là nếu không giúp được mình, không thông cảm được cho mình đó, thì ít nhất người đó cũng chịu lắng nghe mình. Mà người khổ có ai đó để lắng nghe thì người ta ít nhất cũng bớt đi một chút cái khổ, phải không? Tôi không biết quý vị nghĩ như thế nào, nhưng mà tôi tin rằng con người của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, được thiết kế. Nói đến từ ngữ thiết kế thì chúng ta hình dung như là khổ máy vậy ha, được thiết kế. Nhưng mà tạm dùng là như vậy, là vì Đức Chúa Trời là một đấng, phải nói là nhà kỹ sư đó. Nhà kỹ sư vượt quá sức tưởng tượng của con người. Chúa thiết kế hay là Chúa tạo dựng cơ thể con người có thể chịu đựng được mọi sự. Nhưng mà có một điều con người không chịu chịu đựng là không chịu mình khổ. Chúng ta có thể chịu đựng tất cả mọi, có thể mọi hoàn cảnh, nghịch cảnh của cuộc đời. Dù là khó khăn như thế nào, hình như chúng ta cũng tìm cách nào đó, cái khó nó ló cái khôn để mà vượt qua những hoàn cảnh mà chúng ta đã từng vượt qua. Nhưng mà có một điều mà con người không chịu được là không chịu được mình khổ. Than để mà mình bớt khổ một chút. Tôi không biết sự việc gì đã xảy ra đối với người thanh nữ này. Nhưng mà tôi hy vọng rằng trong cái khổ nhất của cuộc đời, Còn người nếu còn có thể la được thì cứ la. Quý vị có bao giờ rơi vào cái tình cảnh chẳng còn gì không? Có cảm tưởng như mình không còn gì nữa hết. Con chẳng còn gì nữa. Thế giới của con đổ vỡ hết rồi. Hoàn cảnh gia đình của con đổ vỡ. Sức khỏe của con bệ rạc và đến giai đoạn suy sụp, không thể đứng dậy nữa. Thì thưa quý bà anh chị em, nếu không còn điều gì nữa hết đó, thì chúng ta còn cái miệng. Mà Chúa tạo ra cái miệng để chúng ta than, để chúng ta kêu lên: con khổ quá Chúa. Nếu không còn cái miệng thì còn con mắt, đôi mắt để nhìn thấy loài chim nó vẫn hót. Nếu không còn cái con mắt nữa đó thì còn hai cái lỗ tai để lắng nghe. Mà nếu không còn hai cái lỗ tai nữa thì còn hai cái gì? Hai bàn tay. Quý vị muốn làm gì với hai bàn tay tùy ý. Nếu không còn hai bàn tay nữa đó thì còn có hai cái bàn chân. Và nếu không còn hai bàn chân nữa đó, chỉ ngồi xe lăn không đó, quý vị vẫn còn trái tim. Và nếu không, ngay cả không còn trái tim nữa nha, trái tim vô cảm rồi đó, thì hãy nói với Chúa rằng: con không còn gì nữa. Con không còn gì nữa. Ở trong đoạn Kinh Thánh mà chúng ta cùng suy ngẫm buổi sáng hôm nay, nói về một con người. Ông chạy đến Chúa và ông nói rằng: con không còn gì nữa hết. Con không còn gì nữa. Và chúng ta tìm thấy nhân vật này ở trong sách Phúc Âm Matthew đoạn 8. Matthew đoạn thứ 8, từ câu thứ nhất cho đến câu thứ tư. Khi Đức Chúa Giêsu từ trên núi xuống, chúng ta không biết núi này là núi nào. Chúng ta thử hình dung thôi, hoặc là tự đặt ra, phóng tác ra. Nếu chúng ta cần ghi lại đoạn Kinh Thánh này, thì chúng ta có thể nói rằng: khi Đức Chúa Giêsu từ trên trời xuống, núi cao chúng ta không biết núi nào, giờ gọi Chúa từ trên trời xuống đi. Khi Đức Chúa Giêsu, con của Đức Chúa Trời, từ trên trời xuống, thì như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Thì có rất đông người đi theo Ngài. Quý vị công nhận điều đó không? Đúng không? Đó là vài sự thật không? Khi Đức Chúa Giêsu, con của Đức Chúa Trời, đến thế giới này 2000 năm trước và suốt chiều dài của lịch sử 2000 năm sau, có đông người theo Chúa không thưa quý ông bà anh chị em? Có, đông lắm. Hiện tại trên thế giới, bất cứ nơi nào có đất, có người là có đạo Cơ Đốc. Có thể nói con số những người tạm gọi là người Cơ Đốc đó lên đến gần 4 tỷ người rồi. Tạm gọi là như vậy, thật hay hư, người tin như thế nào thì chúng ta chưa nói đến. Nhưng mà thế giới Cơ Đốc hiện tại có gần 4 tỷ người. Khi Đức Chúa Giêsu từ trên trời xuống thăm thế giới này, dạy bảo, chữa lành, kêu gọi mọi người, thì có rất nhiều người đi theo Chúa. Nhưng mà đi theo để làm gì? Tìm gặp Chúa để làm chi? Chúng ta không biết được. Và trải qua lịch sử của 2000 năm vừa rồi đó, hàng tỷ người đi theo Chúa. Chúng ta thấy ở trong hàng tỷ người đó có rất nhiều tỷ người vẫn than khổ. Ở trong đó có chúng ta nữa. Chúng ta vẫn đi theo đám đông, vẫn đi theo Chúa. Nhưng mà hình như chưa có chút bớt được một phần nào sự khổ trong cuộc đời của mình, phải không? Hình như chúng ta có cảm giác như vậy. Nhưng mà ở trong cái đám đông khổng lồ mà chúng ta đang nói đến, gần 4 tỷ người này đó, kia câu thứ hai, có một người phun, một người phun đến quỳ gối và xin. Trong số 4 tỷ người gọi là đi theo đám đông hay theo Chúa, chúng ta chưa nói đến. Ở trong cái đám đông đó 4 tỷ người, có bao nhiêu người ở trong cái đám đông này nhận biết rằng mình là người mắc một cái bệnh giống như người đàn ông này thưa quý bà anh chị em, là bệnh phung? Chỉ khi chúng ta nhận biết cái tình trạng của mình tương tự như người đàn ông này, cái khổ nó mới ra khỏi cuộc đời chúng ta thôi. Một đám đông khổng lồ là vì khi đến với Chúa, người ta không nhận biết rằng mình khổ. Và hình như là cái đám đông đó chỉ đi theo thôi. Chúng ta thấy trong đoạn Kinh Thánh này có một đám người rất đông đi theo Chúa, nhưng mà chẳng có một người nào nhớ tên của họ là ai cả. Một cái đám đông 7 tỷ người hay 8 tỷ người không cần biết, hoặc đám đông, một cái đám đông 200-300 người chúng ta không biết. Nhưng mà sứ đồ Matthew ở đây đó không nhớ tên của ai hết à. Mà ông chỉ nhớ có một người bị phun thôi. Cái nhân vật đó lại là nhân vật nổi bật ở trong một cái đám đông đó. Là vì sao thưa quý bà anh chị em? Chúng ta nhìn thấy ở trong câu thứ hai nè: kìa một người phun đến. Lạ quá. Nếu chúng ta để ý từng cái từ ngữ trong câu Kinh Thánh ngắn gọn này, chúng ta thấy rất là lạ. Người phun thường thường ta không đến là vì người ta không được đến. Đối với cái thế giới thời xưa cũng như thế giới ngày nay, người phun không được đến, không được trở vào cái cộng đồng mà họ từng sinh sống. Người ta không được quyền đến và người ta không được quyền trở vào cái nơi thờ phượng của mọi người. Ở trong cái thế giới thời đó, hễ người phun nào mà phạm cái luật đó bị xử tử ngay tức khắc. Bị xử tử ngay cái vòng bên ngoài đó, vành đai của thành phố hoặc là vành đai của một cái làng quê nào đó. Chưa kịp bước chân vào là bị xử tử ngoài đó, là vì người ta sợ bị ô uế hoặc là bị lây lan cho những người xung quanh. Nhưng mà chúng ta thấy ở trong đoạn kinh thánh này, người phun này cả gan. Người phun này cả gan. Ông lấn qua cái biên giới mà đáng lý ra ông không được quyền lấn qua. Mọi người không chấp nhận ông, không muốn cho ông đến gần họ. Nhưng mà lý do mà ông phải đi đến là vì ông biết được có một cái nhân vật ở trong đám đông đó có thể chữa lành được cho ông. Ông không phải đi theo đám đông. Mọi người có thể theo đám đông. Chúng ta có thể đi nhà thờ, chúng ta có thể tin Chúa, nói rằng mình tin Chúa từ năm này qua năm khác. Nhưng mà chúng ta phải nhận biết ở trong cái đám đông này nè, có một đấng đang ở giữa chúng ta có thể chữa bệnh. Đó là lý do duy nhất chúng ta đến nơi này. Ngoài lý do ra, thưa quý ông bà anh chị em, thời giờ của quý vị vô ích. Dù chúng ta có ca hát như thế nào, có thờ phượng như thế nào, mà chúng ta không nhận biết ở giữa chúng ta có một đấng có thể lắng nghe, chữa bệnh, an ủi được cho chúng ta đó, thì cái sự đến của chúng ta đó, nó cũng giống như sự chúng ta đi thôi. Có nghĩa đến như thế nào, đi ra như thế đó, cũng vẫn khổ và khổ mà thôi. Nhưng mà người đàn ông trong câu chuyện này, chúng ta thấy có một cái động cơ ở trong trái tim của ông. Ông nhận biết ông là con người chính bản thân ông không chấp nhận được. Ông không chịu được cái khổ mà ông đang có. Vì vậy mà ông đến cho bằng được. Ông đến cho bằng được. Và khi ông đến, ông gặp một cái đám đông như vậy đó, có thể là ông suy nghĩ không biết như thế nào có thể len qua được đám đông. Nhưng mà lạ một điều là ông chưa kịp len thì đám đông đã nhường chỗ cho ông đi rồi. Tại sao thưa quý ông bà anh chị em? Tại đâu ai dành chỗ với người cùi đâu. Người ta sợ bị lây lan, người ta đâu có thể nào đẩy người cùi ra chạm. Khi người cùi đến, tất cả mọi người đều phải tách ra hai bên để nhường chỗ cho người cùi đi. Và như vậy đó, ông đến thẳng với Chúa luôn. Chúng ta nhìn thấy cái thái độ của người bị bệnh phun cùi ở đây nè. Khi mà ông đến với Chúa đó, cái hành động đầu tiên của ông là ông quỳ. Ông quỳ trước mặt của Chúa và ông thưa như thế nào? Thưa Chúa, nếu Chúa muốn, Ngài có thể chữa lành cho con. Cái đám đông mà chúng ta nhìn thấy trong đoạn kinh thánh này đi theo Chúa rất đông. Nhưng mà cái lời cầu xin khác nhau. Phần lớn là người ta đến với Chúa là người ta muốn chứ không phải Chúa muốn. À, con đến với Chúa sáng hôm nay là Chúa ơi con muốn Chúa chữa bệnh cho con. À, hay là con đến với Chúa buổi sáng hôm nay là vì con có một người bạn như thế nào. Nhưng mà con muốn Chúa chữa lành cho họ ngay càng sớm càng tốt. Hay là con đến với Chúa là vì con lo cho đứa con của con quá. Con muốn Chúa mà con muốn đó, mà Chúa làm theo ý của con đó thì con mới gọi là Chúa linh hiển. Chúa làm theo ý của con đó thì con mới gọi cuộc đời tin kính của con là có phước. Đặt trường hợp Chúa không muốn thì sao? Nếu mà con tin Chúa mà gia đình con êm ấm á thì con mới gọi đây là niềm tin thật. Giả sử như gia đình con không êm ấm thì sao? Vợ chồng con không muốn sống với nhau nữa thì Chúa không còn linh hiển nữa à? Người đàn ông này đến với Chúa là một người phun cùi, mất tất cả rồi, con chẳng còn gì hết. Nhưng mà ông vẫn gợi ý với Chúa thôi. Ông gợi ý, nếu Chúa muốn. Và nếu hôm nay Chúa nói với con rằng ta muốn để cho con tiếp tục cùi đó, ta không chữa lành cho con, thì đối với người đàn ông này vẫn là một ý tốt. Ý của Chúa không bao giờ sai cả. Tại sao lại bị cùi? Tại sao lại bị phun? Không ai có thể trả lời được cho ai hết. Chỉ có người đó biết thôi. Cá nhân người đó biết. Và cái biết mà cá nhân đó cần phải biết đó, là thưa quý ông bà, cho em cái biết đầu tiên, không phải nói nhờ mình bị phun cùi, mà do mình trải qua cái căn bệnh này mà mình cảm thông cho những người bị phun cùi khác. Đó là cái biết đầu tiên. Nếu mà con người không bao giờ đau, chẳng biết ai đau cả. Nếu con người chưa từng sống nghèo, chẳng thương mấy người nghèo. Còn tôi nghĩ như vậy đó. Nếu một người chưa có sống trong cái tình cảnh gia đình đổ vỡ, chắc cũng chẳng thông cảm được cho những người đang rơi vào cái tình cảnh gia đình đổ vỡ. Mà ngay cả trong tình cảnh gia đình đổ vỡ hay là bị bệnh hay là bị như thế nào nữa, chúng ta cũng cảm tạ Chúa. Là vì sao? Là vì con đi qua giai đoạn này con biết thương người. Con biết cảm thông cho những người bạn của con sắp đi qua cái trường hợp như vậy. Con có mất một đứa con bị chết trong chiến tranh hay là như thế nào đó, con mới thương cho những hoàn cảnh gia đình có những đứa con cũng như con của con vậy. Con có một đứa con bị tù đầy như vậy đó, con mới biết được cái sự khổ của một người mẹ khác nhớ nhung con của mình như thế nào, khóc cho con của mình như thế nào. Nếu mà hôm nay Chúa muốn con không hết bệnh phung cùi, it's okay. Chúa muốn như thế nào tùy ý của Chúa thôi. Chúa muốn con mù hay là Chúa muốn cái bệnh này cứ tiếp tục trong cơ thể của con, let it go. Nó cứ để cái bệnh này y nguyên như vậy đi. Thà con như vậy đó, thà con bị bệnh phung cùi mà con nhớ vợ con từng ngày từng giờ một. Là vì cái người phung cùi không được sống với vợ mình, cho nên ngày đêm điều mà ông có thể làm được là nhớ thôi. Chứ nếu mà con nhiều khi con lành lặn, con đẹp trai, con phong độ chẳng hạn, con coi thường vợ của con. Quý vị thấy cái nghịch ngã cuộc đời không? Chưa chắc là con lành lặn mà con thương mến cộng đồng. Nhờ, không phải nhờ, nhưng mà cũng do con trải qua cái căn bệnh này đó mà con mới thương cái làng xóm của con. Con mới nhớ thời thơ ấu của con mới muốn giúp cộng đồng, giúp thế giới này. Chứ nếu mà con sống bình thường như mọi người giữa cộng đồng, con chẳng biết cộng đồng đang có hoặc đang tồn tại nữa. Vì lý do này mà người đàn ông này đến với Chúa nói rằng: nếu ý Chúa, nếu Chúa muốn, chứ không phải con muốn, nếu Chúa muốn. Quý vị nắm được vấn đề không? Con thì bây giờ con đến với Chúa chẳng còn gì nữa hết đó. Thân thể con bệ rạc, gia đình con như thế này, con cái của con đưa chỗ này đưa chỗ khác. Nhưng mà hình như trong cái nghịch cảnh như thế này đó, có một cái bài học nào đó mà thưa quý bạn chị em buộc chúng ta phải suy gẫm. Mà khi chúng ta suy gẫm và thấu hiểu rồi đó, chúng ta thấy thật ra đây là một cái ơn phước, chứ không phải đây là một cái họa. Cái bệnh trên cơ thể con người, tình cảnh gia đình như thế nào nữa. Bởi vì khi chúng ta hiểu được vấn đề này đó, chúng ta sẽ trở thành thông ngôn, sẽ trở thành sứ giả, sẽ trở thành những người bạn tốt của đồng loại, đến an ủi nâng đỡ những người khác bằng những kinh nghiệm mà mình đã từng trải. Thưa Chúa, nếu Chúa muốn, Ngài có thể chữa lành cho con. Đức Chúa Giêsu khi nghe người đàn ông nói như vậy thì tôi nghĩ là Chúa phải muốn thôi. Ngài đưa tay ra sờ người ấy và phán: ta muốn. Đúng lúc rồi. Nếu mà Chúa nghĩ rằng bây giờ Chúa chữa lành cho con mà con không có cần Chúa nữa đó thì Chúa đừng chữa lành. Nếu mà Chúa nghĩ rằng bây giờ con khá giả, con dư dật về vật chất đó mà con không đi thờ phượng nữa thì Chúa đừng để con khá giả. Nếu mà Chúa nghĩ rằng nếu bây giờ con có cái job mà con quên cái việc cầu nguyện luôn đó thì Chúa đừng cho con có cái job. Nhưng mà Chúa thấy cái giây phút này là đúng rồi đó thì Chúa muốn đi. Quý vị thấy không? Ở trong đoạn Kinh Thánh này, Đức Chúa Giêsu đưa tay ra sờ người ấy và phán: ta muốn. Ta thấy đúng rồi, đúng lúc rồi. Bây giờ đã ra lúc rồi, đúng lúc rồi. Ta muốn, hãy lành bệnh. Để khi Chúa muốn và cái bệnh của người đàn ông này được lành đó, ông được bình phục thì ông mới có thể thưởng thức được. Tại vì trong lúc ông bệnh, tôi tin rằng ông rất khao khát từng ngày từng giờ một gặp người vợ cho bằng được. Và điều đầu tiên ước mơ là ôm vợ thật chặt. Tôi không biết người đàn ông này bệnh bao lâu rồi, nhưng mà người đàn ông này sẽ ôm vợ thật chặt. Và đêm hôm đó khi nằm bên cạnh vợ, ông không muốn trời sáng, ông muốn đêm nó cứ kéo dài để được nằm bên cạnh vợ mình. Và khi người đàn ông này được bình phục đó, nếu bầu trời có sáng, bình minh có sáng, thì điều đầu tiên ông nghĩ rằng ông sẽ làm là ông đi thăm các bạn của ông. Ông sẽ hỏi cái thế giới mà trong giây phút ông vắng mặt đó nó như thế nào. Ông có thể giúp được gì cho cái thế giới mà ông đang sống? Đó là sự chữa lành thật sự, thưa quý ông bà. Quý vị đồng ý không? Và người đàn ông này sẽ thương mến cộng đồng. Ông không chịu nổi cái cảnh sống đơn chiếc, lạc lõng ở một cái vùng nào đó hiu quạnh ở bên ngoài thành phố. Ông khao khát vào cộng đồng. Và ông sẽ nói cho những người bạn ông biết cần phải sống như thế nào. Cái tinh thần của người tin đạo đúng đắn nhất đó là phải cầu xin ý Chúa được nên. Mà nếu mà chúng ta cảm thấy hoặc là nghi ngờ tại sao ý Chúa chưa được nên đó, thì cũng đừng buồn Chúa. Nha, đừng có buồn Chúa, đừng có buồn lòng. Vì tại sao mình vẫn ở trong cái tình trạng như thế này. Nhưng mà nếu phải chọn, thưa quý ông bà anh chị em, nếu phải chọn một cái cơ thể lành lặn mà trái tim vô cảm, hay là một trái tim khao khát và cơ thể rụng bại đó, thì chúng ta cũng nên chọn trái tim khao khát. Nếu phải chọn ở trong nhà tù mà sáng thức giấc sớm chạy bộ, tập thể dục thể thao, chưa về đi làm, chiều về ngồi đọc Kinh Thánh, thì sống nhà tù tốt hơn sống ngoài đời. Cho nên cái tình cảnh nào dù nó bi đát như thế nào xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, tôi nghĩ rằng nó đều có bài học về cái lý do hết. Thà cứ ở yên trong tù mà ngày Chúa tới còn gặp Chúa, còn hơn đi lang thang ngoài cuộc đời này, ngày Chúa tới không biết ngày nào mà sự phán xét nó đổ trên đầu lúc nào cũng hay. Thà cơ thể chúng ta bị bệnh tật mà chúng ta không đến những tụ điếm, những người đàn ông không đến những tụ điếm nữa. Thà cái bệnh X nó đến với con người, những người đàn ông đó, để cho người ta phải biết dừng lại, còn hơn là cứ tiếp tục ngoại tình, tiếp tục thế này thế khác. Thưa quý ông bà anh chị em, càng nói ra cái vấn đề nó càng trầm trọng, càng có nhiều vấn đề. Cho nên trong cái sự khó khăn nhất của cuộc đời, phải nhận biết được rằng nó có lý do của nó. Mà chỉ cần nhận biết như vậy là tâm tưởng của chúng ta đã có sự siêu thoát thật sự rồi. Yên tâm, cứ để cho Chúa lèo lái, control hết mọi sự việc. Chúa muốn con bệnh, Chúa muốn để con bệnh thêm năm nữa, cứ tự nhiên để con bệnh. Chúa muốn con nghèo thêm năm, cứ tự nhiên để con nghèo. Con biết rằng và con tin rằng Chúa có lý do của Chúa. Mà việc của con đó, con mong mỏi đó là Chúa thêm cho lòng con lòng yêu kính Chúa để con không bao giờ xa Chúa cả. Sợ nhất là chúng ta xa Chúa, sợ nhất là chúng ta không thấy phước đó. Chúng ta thấy sao niềm tin sao nó không có linh chút nào cả. Sợ nhất là khi cầu nguyện mà không được, không cảm thấy mình được nhậm lời đó. Thôi không đi nhà thờ nữa, đi tìm cái chùa nào đó, đi tìm cái miệu nào đó, đi tìm ông thầy bói nào đó, để nhờ ông nói về tương lai của mình, coi tháng sau mình có bị, có hết bệnh phung hay không, tháng sau vợ chồng mình có được gặp lại nhau hay không, vợ chồng có hàn gắn được hay không, năm sau mình có con hay không. Coi thầy bói. Thầy bói thì biết nhiều chuyện lắm, nhưng mà có một chuyện thầy bói không biết là đằng sau lưng thầy bói có ông trời ngồi phía sau chuẩn bị lấy cái búa gõ đầu thầy bói. Thầy bói không biết. Cho nên trong sự nghiệt ngã cuộc đời, nếu chúng ta phải chọn, chạy đến Chúa, len qua đám đông, chạy đến gặp gỡ Chúa cho bạn được, và nói với Chúa rằng nếu Ngài muốn, nếu Ngài muốn, và để cho Chúa định đoạt thời gian. Chúng ta cũng đến hỏi Chúa, con muốn này muốn kia Chúa, khi nào con có được điều đó không Chúa? Thì Chúa cũng sẽ trả lời với chúng ta là khi nào con cảm thấy, con biết, con nhận biết là con thật sự cần điều đó, thì lúc đó sẽ có. Mà điều đó là tốt nhất cho chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.